Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Chi Phương, Thùy Dương, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thế giới chuẩn bị khép lại một năm 2024, nhiều biến động địa chính trị. Tại Hàn Quốc, tòa án phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra. Hungary kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu với tổng kết mờ nhạt. Mỗi ngày một sự kiện, liệu châu Âu có đến nỗi rơi vào hỗn loạn do thiếu khí đốt của Nga hay không? Theo dòng thời sự, năm 2024 với thiên tai khủng khiếp tác động nặng nề đến kinh tế. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa năm 2024 sẽ khép lại. Đây đó trên khắp toàn cầu, người dân háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng, kết thúc một năm nhiều biến động và đón mừng năm mới 2025 dưới những tràng pháo hoa rực rỡ, tràn đầy hy vọng một năm mang lại hòa bình cho địa cầu. Phan Minh tường thuật.
Năm 2024 được đánh dấu bởi nhiều sự kiện địa chính trị quan trọng và mang nhiều yếu tố bất ngờ, từ những căng thẳng ở Biển Đông, eo biển Đài Loan, bán đảo Triều Tiên hay việc phế truất Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, những chủ đề thời sự nổi bật ở châu Á, cho đến việc Thụy Điển có truyền thống trung lập gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, quân đội Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Nga, rồi Bắc Triều Tiên gửi quân tiếp viện sang Nga, hay như chiến sự mở rộng ở Trung Đông, chế độ Bashar al-Assad sụp đổ và nhất là sự trở lại ngoạn mục của Donald Trump. Trong số những dòng sự kiện chính này, không thể không kể đến tình hình bất ổn chính trị kéo dài tại Pháp. Bất chấp một mùa hè Thế vận hội thành công rực rỡ, việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau 5 năm trùng tu được cả thế giới ngưỡng mộ. Theo AFP, tối nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu truyền hình trước toàn dân với hy vọng sang trang một năm đen đủi, được ghi dấu bởi quyết định giải tán quốc hội thất bại, làm suy yếu tầm ảnh hưởng của ông trên chính trường Pháp. Trong bầu không khí này, người dân thành phố Sydney của Úc là những công dân đầu tiên trên trái đất cảm thấy nhẹ nhõm nói lời giã biệt năm 2024, năm của những cuộc chiến. Hơn 1 triệu người dân Sydney tụ họp đến thành phố được tự phong là thủ đô năm mới của thế giới để thưởng ngoạn những màn pháo hoa đầu tiên của năm trên thế giới. Tại châu Á, theo Le Figaro, để đón mừng năm mới, Trung Quốc sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa ấn tượng dài 12 phút bên bờ vịnh Victoria nổi tiếng của Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh Quốc. Tại Bỉ, lễ hội giao thừa lớn nhất thế giới Fucking New Year's Eve diễn ra ở Bruxelles, Bỉ, kéo dài trong 2 đêm 30 và 31 tháng 12. Lễ hội lớn nhất thế giới này mỗi năm thu hút đến hơn 55.000 người tham gia với những chương trình âm nhạc đi từ rap cho đến techno với sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Riêng tại Pháp, chính phủ thông báo triển khai một lực lượng an ninh hùng hậu gần 10.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc. Đại lộ Champs-Élysées lung linh ánh đèn dự trù đón hơn 1 triệu người đến đón giao thừa với nhiều hoạt động lễ hội âm nhạc và ánh đèn đa dạng. Theo Tòa Thị chính Paris, chủ đề giao thừa 2025 sẽ là Paris sur son 31, Paris trang hoàng lộng lễ. Các nhà tổ chức hứa hẹn làm sống lại những giây phút tuyệt vời nhất của Thế vận hội và Thế vận hội những người khuyết tật.
Với những truyền thống đón năm mới độc đáo như nhảy trên sóng, rải hoa hồng hay ăn nho, thành phố Rio de Janeiro của Brazil thu hút khách du lịch từ khắp thế giới với khoảng 2,5 triệu người đến đón giao thừa tối nay, ngắm pháo hoa trên bãi biển Copacabana nổi tiếng. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên Sara Cozzolino cho biết thêm thông tin.
Với tiếng nhạc phát ra từ những kiosk, cùng những ly cocktail caipirinha nổi tiếng của Brazil trên tay của những người qua đường, không khí lễ đón năm mới dần dần trở nên sôi động và đã bắt đầu trên vỉa hè dọc theo bãi biển Copacabana. Đến từ Salvador, Stephanie và Anna Clara mặc đồ trắng từ đầu đến chân, theo như truyền thống. Cô nói, theo truyền thống, mọi người phải mặc đồ mới, vì khi bước sang năm mới, tất cả đều phải mới, để lại năm cũ tất cả những điều không tốt lành. Màu trắng tượng trưng cho một năm mới hòa bình. Đến lúc giao thừa, chúng tôi sẽ nhảy trên 7 con sóng. Xin trích nguyên văn. Nhảy qua 7 con sóng và ước những điều mới, ăn 7 quả nho, vân vân, là những nghi thức đón năm mới mà mỗi năm lại có những nghi thức mới độc đáo hơn. Một phụ nữ cho hay, năm nay tôi sẽ dán tờ tiền trị giá 2 real dưới đôi dép tông để có thể thu hút tiền tài. Đến giao thừa, tôi sẽ cầm tờ tiền đó lên và mua thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy, hết lời dẫn. Những truyền thống đón năm mới ở Brazil thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Người phụ nữ Quebec này sống ở Rio rất muốn cho bố mẹ của cô khám phá năm mới với nước sốt Carioca. Cô đã mua những bông hồng trắng để gia đình cô cùng đi giải hòa xuống biển. Cô nói, xin trích, đó là không khí lễ hội, tinh thần anh em, tất cả mọi người ôm hôn nhau, cười đùa. Chúng tôi bắt chuyện với tất cả mọi người ở xung quanh, ngay cả khi chúng tôi không biết họ trước đó. Có rất nhiều người xuống biển, không khí này thật tuyệt vời và cần phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Hết lời dẫn. Khoảng 2,5 triệu người dự trù đến đón năm mới tại bãi biển Copacabana, ngắm pháo hoa, được bắn trên biển. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Năm 2024 khép lại và đây là thời điểm để nguyên thủ các nước đồng minh gửi điện mừng năm mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều mong muốn tiếp tục sát cánh nước Nga trong năm 2025.
Trong lời chúc gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định rằng Trung Quốc và Nga tay trong tay tiếp tục tiến về phía trước. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thì bày tỏ mong muốn thúc đẩy những kế hoạch mới với người bạn quý, đồng chí Vladimir Putin. Trong điện mừng được kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đăng tải ngày hôm nay, thì ông Tập Cận Bình đã khẳng định là bất kể tình hình thế giới có thay đổi ra sao, thì Trung Quốc vẫn giữ kiên định trong việc cải cách toàn diện sâu sắc hơn nữa và đóng góp vào hòa bình thế giới, theo trích dẫn từ AFP. Cuối tuần trước, hãng tin RIA của Nga cũng cho biết là Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga vào năm 2025. Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Bắc Kinh muốn thể hiện lập trường trung lập, không lên án hành động xâm lược của Moscow, nhưng bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ cho Nga về mặt kinh tế. Còn liên đối với Bắc Triều Tiên, đồng minh của cả Nga và Trung Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã gửi lời chúc đến đồng cấp Nga Vladimir Putin. Theo trích dẫn từ hãng thông tấn nhà nước KCNA, ông Kim đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, nồng nhiệt nhất đến dân tộc anh em Nga và toàn bộ thành viên của quân đội dũng cảm Nga.
Hôm nay, Hungary kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, chuyển giao vai trò cho Ba Lan kể từ ngày 1 tháng Giêng 2025. Trong 6 tháng giữ cương vị chủ tịch, Hungary không ngần ngại gây bực tức cho các đối tác, nhưng cũng có những thành công đáng kể. Từ Bruxelles, thông tín viên Laxmi Lotta điểm lại những sự kiện chính dưới sự chủ trì của Hungary.
Make Europe Great Again. Đây là khẩu hiệu mà Hungary đã lựa chọn cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu. Một sự tham chiếu đến nhiệm kỳ của Donald Trump, người đã có thể gây phiền toái cho một số lãnh đạo trong khối 27 nước thành viên. Thủ tướng Hungary đã nhiều lần khiến các đồng nghiệp bực bội trong 6 tháng qua. Chẳng hạn như vào tháng 7 năm nay, Viktor Orbán đã đến Kiev, rồi Moscow và Bắc Kinh mà không có sự ủy nhiệm của châu Âu. Ông đã gặp Tổng thống Nga bất chấp lập trường của khối là hoàn toàn hậu thuẫn Ukraine và cô lập Nga. Viktor Orbán đã bảo vệ nhiệm kỳ của mình trong một cuộc họp thượng đỉnh châu Âu sau cùng, rằng có hai lựa chọn, hoặc chúng ta tiến hành một nhiệm kỳ chủ tịch mang tính chính trị, hoặc một nhiệm kỳ chủ tịch quan liêu. Và ông nói thêm rằng tôi đã lựa chọn nhiệm kỳ với các quyết định mang tính chính trị, từ ngữ cho nguyên văn. Nhưng các đối tác cũng nhìn nhận những tiến bộ đạt được trong nhiệm kỳ của Hungary. Romania và Bulgaria sẽ hoàn toàn tham gia không gian Schengen kể từ ngày 1 tháng 1. Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn nhắc đến tuyên bố Budapest, được thông qua trong tháng 11, một văn bản đầy tham vọng về tính cạnh tranh của châu Âu.
Laxmi Lotta, Bruxelles, RFI.
Tại Hàn Quốc, văn phòng điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng CEO của Hàn Quốc cho biết lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã được một tòa án ở Seoul cấp sáng nay.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một tổng thống đương nhiệm dù bị quốc hội đình chỉ, phải đối mặt với lệnh bắt giữ và buộc phải trình diện trước các nhà điều tra vì cố ban hành lệnh thiết quân luật nhưng bất thành hôm 3 tháng 12 vừa qua. Văn phòng điều tra tham nhũng đã xin lệnh bắt giữ ông tổng thống Yoon Suk-yeol vì ông đã phớt lờ cả ba lệnh triệu tập để thẩm vấn. Theo John Hub, tòa án của quận Tây Seoul đã bác bỏ khiếu nại của ông Yoon khi cho rằng cơ quan điều tra các quan chức cấp cao tham nhũng không có thẩm quyền đối với các vụ nổi loạn. Tòa đã phát lệnh bắt giữ cùng với lệnh khám xét danh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Yonsan để phục vụ cho cuộc điều tra. Lệnh bắt giữ có hiệu lực trong một tuần đến ngày 6 tháng 1. Sau khi bị bắt, ông Yoon có thể bị tạm giữ tại một trại giam ở Uiwang, phía nam Seoul, hoặc là tại một đồn cảnh sát. Các quan chức của cơ quan tham nhũng vẫn chưa quyết định thời điểm bắt giữ và cho biết nhiều tình tiết khác nhau có thể được xem xét trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết là vẫn chưa rõ liệu cơ quan điều tra tham nhũng nói trên có thể bắt giữ ông Yoon hay không, vì cơ quan an ninh tổng thống đã ngăn chặn các nhà điều tra viên, không cho phép họ tiếp cận và vào các khu văn phòng tổng thống và nơi ở chính thức của ông Jun để tiến hành các cuộc khám xét gần đây với lý do là lo ngại về an ninh quân sự.
Về tình hình Trung Đông, chính quyền Ukraine và chế độ mới tại Syria đã chính thức tái lập quan hệ ngoại giao sau nhiều năm gián đoạn. Tiếp đón Ngoại trưởng Ukraine ông Andriy Sybiha tại Damas hôm qua, tân Ngoại trưởng Syria ông Assad Hassan al-Shibani tuyên bố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Syria và Ukraine sẽ diễn ra trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và khoa học. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Shah cho biết thêm về ý nghĩa chuyến công du của Ngoại trưởng Ukraine.
Đây là một thời khắc lịch sử đối với cả hai nước. Kiev đã mở lại đại sứ quán Ukraine tại Damas sau 8 năm không hoạt động và 2 năm cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Chế độ Bashar al-Assad do Nga hậu thuẫn hồi năm 2022 đã công nhận nền độc lập của các vùng lãnh thổ của Ukraine là Luhansk và Donetsk mà Nga chiếm đóng bất hợp pháp. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đến Damas và cuộc gặp của ông với Ahmed al-Shara, tân lãnh đạo trên thực tế tại Syria mới được giải phóng khỏi chế độ độc tài Assad, cho thấy cả hai bên đều mong muốn hợp tác. Ngoại trưởng Ukraine đã đề cập đến một số hợp tác. Về tư pháp, ông đề nghị là Ukraine sẽ hỗ trợ Damas điều tra về các tội ác chống nhân dân Syria mà chế độ Assad đã gây ra. Về cứu trợ nhân đạo, Ngoại trưởng Ukraine khẳng định Kiev sẽ chuyển cho Syria 500 tấn lúa mì trong khuôn khổ một chương trình lương thực mang tên Ngũ cốc của Ukraine mà Kiev đã phát động hồi cuối năm 2022. Đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đây là một cơ hội để tái lập sự ổn định tại Syria sau nhiều năm Nga can thiệp vào nước này. Tổng thống Ukraine cũng đã bày tỏ hy vọng rằng, không như chính quyền Assad trước đây, chế độ mới tại Damas sẽ tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.
Emmanuel Shaz, Kyiv, RFI.
Hôm nay, ngày cuối năm 2024, chiến trường Ukraine vẫn không im tiếng bom đạn. Nga bắn tên lửa vào thủ đô Kiev và phía bắc Ukraine, trong khi quân đội Ukraine tiến hành một đợt tấn công bằng thôn gây hỏa hoạn một kho chứa nhiên liệu tại Smolensk ở phía tây nước Nga. Tuy nhiên, hôm qua, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới liên quan đến hơn 300 người. Thông tín viên Jean-Didier Rovan tường trình từ Moscow.
Nhờ vào sự hòa giải của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kiev, Moscow hôm qua đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới theo nguyên tắc 150 người Ukraine đổi lấy 150 người Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tổng cộng có 189 người Ukraine đã được thả, bao gồm nhiều binh sĩ và hai thường dân. Moscow đã không phản đối về con số này. Theo quân đội Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bảo đảm một sự hòa giải nhân đạo để đưa các quân nhân Nga bị bắt giữ trở về nước. Hiện số người này đang ở Belarus, quốc gia đồng minh của Moscow và là láng giềng của Ukraine. Họ nhận được hỗ trợ về tâm lý và y tế trong khi chờ đợi trở về Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các quân nhân được thả sẽ được đưa về Liên bang Nga để được chăm sóc và phục hồi tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Trên kênh Telegram, nhà hòa giải Nga vì nhân quyền Tatiana Moskalkova đã hoan nghênh tinh thần dũng cảm của các binh sĩ Nga được thả nhân cuộc trao đổi ngắn với họ được phát trong một đoạn video. Tính từ đầu cuộc chiến tháng 2 năm 2022, gần 60 đợt trao đổi tù nhân đã diễn ra giữa Kiev và Moscow. Lần gần đây nhất là hồi trung tuần tháng 10 với cuộc trao đổi 95 tù binh mỗi bên.
Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, chỉ 3 tuần trước khi Tổng thống Mỹ đắc cử chính thức trở lại Nhà Trắng, hôm qua tư pháp Mỹ thông báo trong một vụ kiện dân sự, ông Donald Trump kháng cáo bất thành và y án bồi thường 5 triệu đô la cho nhà văn, nhà báo Elizabeth John Caron, 81 tuổi, về tội tấn công tình dục bà hồi năm 1990 và tội phỉ báng bà sau đó hơn 20 năm. Từ New York, thông tín viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình.
Sẽ không có phiên tòa mới nào xét xử Donald Trump. Trong một tài liệu dài 77 trang, ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ cho rằng phiên tòa xét xử ông về tội tấn công tình dục và phỉ báng đã không vi phạm đến các quyền của nhà tỷ phú này và vị thẩm phán chuyên trách vụ này đã xử lý mọi việc theo đúng các nguyên tắc. Donald Trump và các luật sư của ông cho rằng thẩm phán lẽ ra không được cho phép lấy lời khai của hai người bạn nữ của nhà văn John Carroll. Hai người phụ nữ này khẳng định trước tòa rằng nhà văn John Carroll đã tâm sự với họ rằng bà bị Donald Trump tấn công tình dục. Đây là vụ án mà ông Trump bị kết án vào tháng 5 năm 2023 và tòa ra phán quyết là ông phải chi trả 5 triệu đô la. Số tiền bồi thường thiệt hại và tiền lãi phải được thanh toán, dẫu cho luật sư của Donald Trump cho biết sẽ lại nộp đơn kháng cáo mới. Ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Như vậy, sẽ là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên bị tư pháp kết tội.
Lubnana ki New York, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng vào Bộ Tài chính. Theo một tài liệu gửi cho Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, Bộ Tài chính cho biết đã bị tấn công mạng vào đầu tháng 12. Những kẻ tin tặc đã ăn cắp được một mật khẩu mã hóa để xâm nhập vào một phần mềm cài đặt trên máy tính, cho phép tiếp cận vào nhiều máy tính của cơ quan này từ xa, truy cập vào những tài liệu mà chưa được phân loại. Không phải là bảo mật, Bộ Tài chính cáo buộc Trung Quốc là bên đứng sau phần mềm có chữ mã độc này, hiện đã được loại bỏ khỏi các loại máy tính của cơ quan này. Trước cáo buộc trên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã bác bỏ, cho là vô căn cứ và khẳng định rằng Bắc Kinh luôn phản đối tất cả các hình thức tấn công tin tặc.
Tân chính quyền Syria hôm nay thông báo bổ nhiệm tướng Mohaf Abu Kasra, 41 tuổi, chỉ huy quân sự lực lượng HTS từ 5 năm qua, làm Bộ trưởng Quốc phòng của tân chính phủ nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Nhân vật này được xem là một trong số các chỉ huy chính thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng 11 ngày, cho phép quân nổi dậy chiếm lấy phần lớn lãnh thổ.
Về vụ tai nạn máy bay ở Kazakhstan, ngày hôm qua, Viện Công tố Azerbaijan cho biết là lãnh đạo Ủy ban Điều tra của Nga đã khẳng định là sẽ thực hiện các biện pháp xác định danh tính của những kẻ phạm tội để trừng phạt. Bộ Giao thông Azerbaijan ngày hôm qua cũng cho biết đã gửi hộp đen của máy bay đến Brazil để kiểm tra. Tổng thống Ilham Aliyev trước đó đã tuyên bố rằng máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines bay từ Baku đến Konya đã bị trúng tên lửa khi vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc Nga muốn che giấu trách nhiệm trong tai nạn máy bay khiến khoảng 38 người bỏ mạng, đồng thời muốn Nga xin lỗi công khai và bồi thường.